thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta biết rằng thế gian là nơi cho chúng ta học bài mê muội, thích hết cái này đến cái kia nhưng chẳng có bền. Rất rõ ràng, chúng ta càng ngày càng lớn tuổi rồi thì càng thấy rõ chỉ học hỏi trong vòng lẩn quẩn, không đưa phần hồn tiến hóa mạnh bằng những người chịu tu. Tu là cương quyết sửa mình, mượn đời qua đạo. Cái hiểu không phải trong tầm mắt chúng ta nhìn thấy, trong lỗ tai chúng ta nghe. Chúng ta vượt khỏi những trình độ, đi thẳng lên trên thanh nhẹ hơn. Khi đã trở về thanh tịnh rồi thì trước sau dung hòa, không còn đau khổ nữa. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe tiếp bài thuyết giảng Phụ Ái kỳ 23 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980.
Thế gian mê muội chẳng tọn, keo lôi học hỏi tạo cột cảm giao. Thế gian mê muội để cho người ta mê thích chẳng tọn, nhưng mà không có bệnh. Chúng ta ý thức trước sự rõ ràng, càng ngày càng lớn tuổi càng thấy như là không có chuyện bệnh. Kéo lôi học hỏi mà tạo cột cảm giao, chỉ học hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tiền bạc vợ chồng gia đình, chỉ tạo cột cảm giao để người này biết người kia, chứ biết người nọ, để thực hiện một phần sáng suốt yêu thương mà thôi, chứ còn không có đưa cái phần hồn tiến hóa mạnh bằng những người chịu tu. Tu là cương quyết sửa mình, mượn đời qua đạo rõ ràng. Tu thờ thích giác hiểu cao, bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa. Chúng ta tu, chúng ta thích giác, chúng ta hiểu cao, hiểu càng ngày càng xa hơn. Hiểu nguồn cội của chúng ta không phải là chuyện nhỏ hẹp ở trong tầm mắt của chúng ta thấy, ở trong lỗ tai chút xíu chúng ta nghe, không. Chúng ta tiến càng ngày có thể vượt qua khỏi những cái trình độ đó, những nơi đó, và chúng ta đi thẳng lên trên vô cùng tận mới thấy rằng càng nhẹ hơn. Bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa. Khi mà chúng ta trở về thanh tịnh rồi, trước sau nó dung hòa, nó vui vẻ, không có gì. Nếu mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta thấy chúng ta đau khổ, chúng ta bận rộn, chúng ta so đo từ ly từ tí, đó gây sự bận tâm cho chính mình. Còn chúng ta bước vào thanh tịnh rồi thì trước sau dung hòa, không có gì mà đáng lo, không có gì đáng nghĩ. Chỉ là hành trì sáng suốt thanh nhẹ mới thấy mình sống trong cái tâm khảm, sống đời đời mới thấy quyền diệu của càn khôn vũ trụ, mới thấy sự thanh tịnh là mạnh nhất cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn thuộc về yếu hèn, chứ không phải làm ào ào đó là mạnh đâu. Sách súng chỉ người ta là mạnh đâu, không. Nếu sách súng chỉ người ta được thì các bạn trước kia đi lính này kia đó chỉ huy, các bạn đã làm được Phật rồi, không phải mạnh. Bây giờ các bạn mới nhìn nhận rằng Đại Hùng, Đại Đức, Đại Từ Bi là một vị tu thành Phật thanh tịnh sáng suốt. Nó không có tham sân vi tử, nó chỉ lo tiến triển học hỏi để về sự sáng suốt của chính nó mà thôi. Thực hành chân giải thực thà, vui hòa, hiếu thảo mà quý má chẳng còn. Đó chỉ có thực hành chân giải thật thà, thấy rõ ràng mọi sự việc, rốt cuộc rồi phải trở về hư không tiến triển. Vui hòa, hiếu thảo, quý má chẳng còn. Đó là vui vẻ, hiếu thảo, biết cha, biết mẹ, biết trời, biết đất. Lúc đó đâu có còn ma quỷ nữa. Tại sao không còn ma quỷ nữa? Bởi vì cái sự kiến thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng. và phát triển tới vô cùng sáng suốt thì đâu còn ma quỷ. Tại sao lại ma quỷ đó ở đâu có? Cũng là chúng ta mà ra. Vì chúng ta sống trong sự ai eo hẹp, sân si, giận hờn, ghen ghét, đó là cái bản tánh ma quỷ đó bạn ơi. Nhưng mà các bạn vung bồi cái bản tánh ghen ghét đó là ma quỷ chứ không có gì. Nó chậm lục, nó sân si, rồi nó nghĩ chuyện hại người để cho nó được, nhưng mà rốt cuộc nó cũng chẳng được đó, trong sai lầm. Cũng như người ngồi ghế ba chân, nó tế cái đuổi lực lúc nào không hay mà cũng la ông sùm ta đây này kia kia nọ, đó là ma quỷ sân si giành giật, tạo ra cái sự đau khổ cho chính mình thôi. Không hiểu được sự quyền năng sẵn có của chính mình và sự phát triển vô cùng tận ở tương lai, đó mới thấy hạnh phúc. Chỉ có người tu mới thấy rõ. Người chỉ hành khổ, người sống trong khổ, nương tựa trong chân lý để dẫn dắt mình. Các bạn thấy chân lý là gì? Không thể rờ mó được, không bao giờ ai tiêu diệt nó được. Nó là đời đời sáng suốt, nó cho chúng ta có cơ hội dựa nương để tiến hóa. Nhưng mà chúng ta không hiểu. Chúng ta bám víu vào vật chất, chúng ta bám víu vào những sự nặng trược, rồi gây ra nghiệp quả đau khổ, chết không yên, sống cũng không vui. Dù tạo ra được cái cơ nghiệp đồ sộ tại thế, nhưng mà cơ nghiệp đó không bền, chính người đã tạo và người đã ý thức. Bây giờ các bạn có mạnh, các bạn xài bom khinh khí, bom nguyên tử thì nó liền cái đụng thiên hạ chết thật. Nhưng mà rốt cuộc ai đau khổ? Rốt cuộc còn bạn ở đó rồi, bạn cũng phải đảo điên. Bạn thấy bạn là bất chánh, bạn làm việc không đúng, bạn gây những sự đau khổ cho mọi người, thì ai đau khổ hơn là người biết mình đã gây sự đau khổ cho người khác. Cho nên chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu nhiều khi ở gia đình, có nhiều khi xảy ra những gì lộn xộn giữa gia đình, vợ con, chúng ta có cái ý nghĩ bất chánh để đối phó với cái tình cảnh hiện tại. Thì người nào đau khổ? Thì người mà đã tạo ra một cái mưu mô ám hại người khác, người đó đau khổ hơn người bị ám hại. Vì người bị ám hại không có tâm, không nghĩ tới cái chuyện ám hại người ta, thì nên nó đâu có đau khổ. Mà người mưu mô đó là người đau khổ nhất. Cho nên các bạn nhiều khi học hỏi tiên tơ chuyên môn đủ thứ sáng suốt hơn một người nghèo khổ, nhưng mà tương đối người nghèo khổ kia là ít ác hơn cái sự suy tư ác độc của những người đã ăn học được một phần sáng suốt giấu kín ở trong đó và hành động bất chánh, rủ lợi cho chính mình, quên tất cả những gì hữu ích cho nhân loại, đó là đau khổ ghê lắm. Thì nhiều người ở bên ngoài người ta dòm mặt mũi thông minh, ăn ở hiền hậu, mà tại sao người này lại bị một cái bệnh nan y như thế này? Nhưng mà trong tâm nó ác. Các bạn mắc phàm, các bạn đâu có thấy sự ác độc của nó. Nó lái người xuống hố và đưa người đi tới cái chỗ bị nghẹt và không tiến nổi, đó là gây tội. Cứ chỉ cho một đường lối cho người ta đi xuống đùng đùng mà không có tiến triển nổi. Tại sao có nhiều người tu mà tại sao lại bị tội? Là vì nó không có một cái phương pháp nào để chỉ cho người khác để tiến triển, rồi nó chỉ giữ có một cái đó thôi. Nó nói tôi quảng cáo cái này là chuyện của Phật đã thành công, đường lối của Phật đã làm, Phật dặn như vậy, tôi chỉ làm như vậy. Đó là sự sai lầm các bạn ơi. Sự tiến triển tâm linh của mọi người đều có trình độ khác nhau. Cho nên các bạn tu về vô vi rồi, các bạn thấy bạn sơ hồn pháp luân thiền định, đó là tiến triển trong trình độ sẵn có của bạn. Cho nên tôi nói là cái này là cái đạo pháp của bạn. Bạn mở đạo là quân bình, bạn mở tới sự quân bình, bạn mới sáng suốt, bạn mới thấy đường bạn đi. Còn bạn không có mở thì làm sao bạn thấy được bạn đi? Bạn chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên chúng ta tu về cái pháp này, đạo của chúng ta, pháp của chúng ta, ta tin khả năng sẵn có chúng ta, và chúng ta thay triển tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Đó, thì mỗi trình độ khác nhau, thì mỗi trình độ đều tiến triển, chứ đâu phải bắt buộc lệ thuộc cái pháp này. Không có lệ thuộc. Cái pháp này soi hồn, ổn định thần kinh và mở trực khí bộ đạo, làm pháp luân cũng vậy, sáng suốt ngũ tạng và đưa ngũ tạng thăng tiến đến hòa hợp để bộ đạo. Lúc đó là trong cơ quy nhất tiên tiến, nó mới hòa hợp với sự sáng suốt của sinh lực trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, nó mới tiên tụ vô cùng tâm. Đó, các bạn thấy rõ sự công bằng chính của người đó, tự được tự đạt mới có công bằng. Còn mình làm sao mình tạo sự công bằng cho người khác được? Thượng Đế đã có sự công bằng sẵn có, mà người thầy tu làm sao tạo được sự công bằng? Cho nên chúng ta phải hành trì rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của một pháp mà cho muôn trình độ tiến hóa. Đó, cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy nay nó mở một chút, mai mở một chút, tâm linh của các bạn mở rõ ràng, sự ổn định nó về với các bạn rõ ràng, rồi các bạn tự trách móc, biết trách móc các bạn, thì đó là cơ hội các bạn tiến nữa. Các bạn thấy rõ bản tánh sâu xa của các bạn mới tiến. Còn minh tâm kiên tánh mới thành đạo. Chứ còn chúng ta tu mà không minh tâm kiên tánh, không thấy cái tánh của mình, làm sao thành đạo, làm sao sửa? Bạn thấy bạn dơ, làm sao bạn đi rửa, bạn chùi, bạn quét, bạn dọn cho nó sạch sẽ, cho nó tốt. Tu là gì? Các bạn thấy các đạo đều ca tụng sự sáng suốt của trời Phật, nhưng mà làm sao để cho mình đạt tới sáng suốt? Phải chùi rửa bằng cách nào, phải gọt rửa bằng cách nào, nó mới đạt tới sự tinh vi, nó phải có cái pháp. Chứ các bạn là bị kẹt ở trong sự tri kiến eo hẹp đó, rồi các sao các bạn tiến được? Cho nên các hành trong thanh tịnh thì các bạn mới thấy tiến đó. Còn không hành trong thanh tịnh làm sao tiến? Thành ra luôn luôn bị kẹt. Tôi tu hoài, tôi lo tôi tinh tấn cho chùa, cho này, cho kia, cho nọ, nhưng mà tại sao tôi không ổn định? Tôi khổ tâm cục cửa một chút là tôi thấy tôi khóc than, tôi đau khổ. Đó là tại vì tôi còn yếu hèn, là tôi không có cái pháp nào, có phương pháp nào giải tỏa sự yếu hèn đó. Cho nên các bạn tu cái pháp sơ học, pháp luân thiền định này, các bạn mới thấy các bạn đã xây dựng cho các bạn từ cái yếu hèn đi tới sự dũng cảm sáng suốt, thăng hoa tư tưởng rõ rệt hơn. Cho nên các bạn càng tu rồi các bạn sẽ xét, sẽ thấy rõ hơn và an tâm hơn. Và chúng ta xác nhận rằng bao nhiêu năm hành đạo thì tôi được tiến một chút, tôi cũng thấy rõ hơn. Hoặc trước kia tôi cũng hành đạo nhưng mà tôi chẳng thấy tôi tiến, tôi chỉ ý lại nơi Phật thôi, kêu Phật hộ độ tôi, làm việc cho tôi, thì tôi thấy tôi có càng có tội nhiều hơn. Đó, cho nên các bạn hành trì rồi tâm linh các bạn mở, lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự sáng suốt đạt được, chính Đức Phật đã đạt. Và bạn đã và đang đi đến con đường sáng suốt và ngộ pháp rõ rệt hơn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Con ơi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nhiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Hương Lan gửi đến quý vị.
Tình cha tình mẹ hỏi tình thâm đạo đời luật ban chỉ có cha trời tâm con thức giác đời đời trần con đã tạo duyên giữ niềm thanh tịnh đạt xuyên thế tình Việt Nam đất nước địa linh con sanh nơi đó con trình giới cha thiên cơ khai triển vô nhà định đêm đêm còn mong sớm dứt tạo niềm thương yêu. Con ơi mẹ nhớ con nhiều, con yêu nhân loại con chiều thế sanh. Cha mẹ hiền hỗ trợ con qua tiến lên, dìa hồn tai ngộ vững bền, con tu con đắc con quên chuyện đời, thành tâm từ giữ thanh lời thương yêu tha thứ đời đời dừng.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thời hôm qua, con đang thờ thấy rằng cái phần quan thức nên diễn được tự đi tới quan thức có nghĩa là trên đất.
Quan thức mà về thanh tịnh lắm. Thì cũng như mấy mọi việc mà tôi vừa nói, làm sao mình có thể kiểm soát việc này việc kia trong lúc mình đang làm việc, phải nhờ cái gì, nhờ cái sáng đó, cái quan thức đó nó được nó chạy một vòng, cái nguyên tử lực nó chạy một vòng, nó điều tra cái có xài nó biết chứ. Trong nghe mặt mà hồi nào giờ mình có mà không biết xài, bây giờ mình làm đâu đó tập tự té ra đồ của mình không có thể xin qua cái gì cũng trong một lúc à. Rồi khi mà đạt được thông được rồi, nó hiểu được cái học nguyên tử nó chạy đều rồi, thì mới thấy rằng quán thông. Tôi ở trên bộ đầu nhưng mà tôi làm việc như ngón chân cái cũng được à, phía đằng sau lưng tôi cũng được. Cho nên lúc đó tôi mới hiểu rằng à, cái phần nào nó muốn xâm chiếm tôi, nó muốn tới xa tôi. Thì khi tôi thiền, cái thanh quan của tôi nó chuyển ra 40 mét trời. Mà khi người ta tới đó mình thanh tịnh rồi, người ta động tới chỗ nào mình biết hết. Nhưng mà khi mình biết mình làm gì, mình phóng cái luồng điện từ ai không ra, thành ra họ không có phá. Mình biết mà mình sợ, hay là mình chống, hay là mình đánh, hay là mình muốn giết người ta, nó càng phá thêm. Mình phóng luồng điện từ ai ra, cũng như mình rỡ bia hay là ước vậy thôi, thì đối phương thích đã có phá. Cho nên người tu muốn ra ngoài rừng ngồi, cái tâm không có chấp không ra rừng ngồi được. Cái thanh quan tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi được. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi, thì ngồi đó như nó tới nó uy hiếp và nó đánh mình thôi. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu nó không thích ca, không ngồi về được. Không đã tu bao nhiêu kiếp, không có học văn lâu rồi ông mới dám ra đâu ông ngồi. Còn mình mới tu bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi. Tân tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện, cả đêm ngủ không được. Tại sao người ta thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điển, mình ngồi trước khi ngồi là mình trước khi đi tới là cái luồng điển từ ái nó hòa với họ rồi. Họ thích, họ muốn mời mình ở đây chơi, ở đây ngủ. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình ta, mình cũng không biết nữa là người ta đuổi mình nữa, người ta đánh mình nữa. Cho nên nhiều người khuyên, nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách cẩu thả và không có biết đường lối. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có mình có thổ địa to này kia kia nọ, ta lo cho mình. Mình người xấu mà mình từ bây giờ trở nên tốt là ông có thằng chú vậy đó, chú người tu đó. Ông chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quan ra rồi, cái thì mình đi ra thì ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta quan nghênh vui vẻ với mình, ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng họ thì khác. Cho nên nhiều người cứ coi sách rồi thấy hình thức cha, rồi tôi bán nhà bán cửa, tôi cắt tóc trên rừng tôi nửa đêm ma đuổi chạy tôi chết. Ở Việt Nam tôi gặp những vụ đó nhiều lắm. Đi lên trên cấp trên núi cắt tôi nhà, tôi cắt ở trên ra tù bị ma đuổi chạy về kiếm tôi, rồi tôi mới giúp cho tôi khi về nhà tôi yên. Bởi vì nghe y tu ở trên những ông sư kêu mà đói uống nước lạnh đó, tôi thét rồi làm huynh trưởng mà, cái bà đó bà làm huynh trưởng mà bà đi lên trên đó đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu, ông nói ông tu khá lắm, ông giảng lý cũng hay, ông lên cấp tóc trên đó ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà bỏ cửa đi theo lên trên đó ở. Ở có một đêm thì hồi đó cộng sản đến rồi, thì một đêm ông ra ông nói người là ta là Di Lạc Lâm Trần. Thì mấy ông thượng tọa đọc cũng quỳ hết, tập anh nói bậy nói bạ nói tục tiểu mấy ông giam cổ trong phòng rồi giao cho cộng sản không biết đem đi đâu. Rồi tới hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Chúng ta tôi ở Kim Hải xuống tôi thì có cái ông đó, ông cũng công chức lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi, mặt mày tương tư lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói sai chỗ nào? Tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói tôi sai. Ông tới ông nhờ tôi chăm cứu cái đầu. Rồi tôi vừa giờ mà ông, tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói là sao ông biết tôi tu? Tôi nói ông tu sai rồi. Rồi ông mới sai là ông tu trên núi đó. Cái tình hình như vậy đó. Ông nói cho tôi nghe. Tôi nói cái đầu ông nặng không có biết. Ông tu sai rồi. Ông cứ nghĩ những tốt đẹp của ông Phật không à, ông không có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng của ông, thành nó mất quân bình. Nên tôi mới chỉ cho ông, chỉ cho ông làm. Nhưng mà quá lớn tuổi rồi, tôi nói thôi niệm Phật đi. Niệm Phật để biết biết mình chết sẽ đi đâu. Thì ông tới tôi đâu có mấy lần là ông già thôi chỉ thế nữa. Ông già chỉ thế. Ông bỏ công mấy chục năm nghiên cứu về đạo Pháp nhưng mà đi sai. Ông nên đúng qua rồi mới chi chị thế đi theo tôi đó. Rồi tôi má chồng chị thế nữa. Cũng là tu người nào người nấy chỉ có cái đầu không à. Cái đầu nặng hay cứ biết được như vậy đó. Khó chịu lắm, ăn không được, ngủ không được. Tôi tu ông sư đó, ông dặn vô mà thức cho tới sáng luôn. Thức ngày thức đêm không được ngủ. Thành thức hư hết. Tôi mang cái sắc phàm mà không biết y lý. Ông thầy nói sao nghe vậy, bây giờ ông thầy cũng bệnh luôn nữa. Thì bà hỏi chứ bây giờ làm sao cứu thầy. Tôi nói ông là chung thầy, ông lớn hơn tôi là thằng tám mà ông tám làm sao đâu có dám dạy ông. Hả không? Nếu ông muốn thì ông tới đại học, chứ còn tôi không dám đi dạy ông đâu. Ông sư mà, bà mà cũng xong được huynh trưởng rồi mà, lớn quá mà. Hả không? Tụi tôi không có chức, tôi cái thằng quèm thôi, không có cái gì hết. Ông nói khác. Thấy ông Tám khác. Tôi tới với ông Tám mà tôi muốn ở hoài, tôi không đi về. Nó khác hơn cái ông mà dẫn tôi đi tu nhiều lắm. Tôi nói chuyện bữa nay tôi tầm thường gia đình nó cả tụng Mỹ. Hồi đó là thời cộng sản rồi. Tôi nói chuyện thằng Tám cũng được, không có sao, không có cái gì hết. Mấy người đó nó không được. Khác lắm mà tôi tu tôi biết. Sao ông niệm Phật? Niệm Phật là ông chết thì cũng nhẹ, không có gì. Đến tuổi vậy nằm ngủ đi đuôi.
Câu hỏi thứ nhất, giữa hai người, một người gọi là kiếp trước có từng tu, ta giết người ghê gớm. Bây giờ đặt trường hợp khi con muốn tu hành mà bây giờ con chưa đạt cái tình đạo phục mà con phải biết kiếp trước của con. Bây giờ con đặt trường hợp ở con, kiếp trước con là ta giết người đi, nhưng bây giờ con muốn là kiếp này con phải giải thoát đúng vào kiếp này, thì thế thì con phải dùng cái ý chí của con. Mà cái ý chí của con sẽ phải sửa về hai mặt, cái mặt đời và cái mặt đạo. Đạo là hành pháp, và hành pháp chuyên tâm tu hành. Còn trời thì phải sửa chữa từng ngày trong cái gia trạng hàng ngày. Như vậy cái ý chí của con tập trung vào hai cái điểm chính đó, thì việc giải thoát nó có được tội nguyện như ý mình mong muốn hay không?
Đúng đường lối để giải thoát, dùng như vậy là đúng đường lối để giải thoát. Bởi vì những người mà tu luyện ở phía trước chân tu, họ dũng họ mới tu thành. Mà cái người như mình giết người, nó dũng, nó dám giết người. Người dũng hướng hạ và người dũng hướng thượng. Thì bây giờ cái người mà dũng hướng hạ, họ thức tâm, họ đi lên người chân tu đâu có mấy họ. Vì họ sẵn có dũng rồi, họ sẵn có gan dạ rồi. Nhưng mà cái gan dạ đây là hướng thượng, là họ trở về trong nháy mắt, thì không có sợ sự gian lao khổ cực nữa. Thì dũng khí đã có sẵn, vì sai có một ly như một dặm. Bây giờ ta hiểu rồi, trở lộn lại thì bay cho lên lên. Đáng lẽ bay xuống nhưng mà bay lên thì nó tới nơi chứ. Cho nên thằng ăn cướp bỏ dao thì cũng thành Phật. Cho nên bạn đi về đâu sắp đặt dũng lực phải nhẫn. Ở với đời thì tu phải nhẫn mới là thực hiện cái dũng của đạo. Rồi còn đạo thì phải sáng suốt, phải tự thực hành mới đạt cái sự sáng suốt, mà ý lại không còn sự sáng suốt. Và hai điểm đó mới chưa được giải thoát. Nó rõ là chưa bằng nào. Cho nên đừng có thấy rằng cái người kia nó làm ăn cướp là đời đời nó không có thành Phật, nhưng mà khi nó thức tâm rồi nó là thành Phật. Vì nó có dũng khí sẵn rồi, nó nên sử dụng sai, sai chiều hướng. Sao? Cho nên bạn có hai điểm đó rất tương và giữ hành như vậy cho đạo sống tu, kết quả sẽ càng khả hoàn tốt đẹp.
Thế còn có một thắc mắc nữa là những người đắc đạo có thoát được khỏi luân hồi hay không? Có thoát được cách nào?
Bởi vì con người đắc đạo là con người xuất hồn ra chưa chắc gì đắc đạo, xuất hồn phải tầm đạo và học đạo thì lúc đó mới có nhiệm vụ. Thấy không? Nó có nhiệm vụ rồi nó mới xác nhận là nó đã dạy, nó làm việc nó thích thế, có việc làm, không còn bơ vơ tại thế mà dính trùm trong cái thể xác này. Mình xác nhận hàng đêm mình có việc làm, mà hàng ngày mình cũng có công việc làm. Ở đời cũng làm việc đời, mà đạo cũng làm việc đạo, thì cái công việc nó càng ngày càng nhiều, cho nó không có ít. Cho đừng có tưởng ông tiên họ làm ít, ông Phật làm ít, ông tiên Phật làm ít. Phải phóng điểm, phải làm việc liên tục không ngừng, ngày mới được sáng suốt. Bây giờ chúng ta dùng cái đèn này, tại sao nó sáng dữ? Hai cái điểm âm dương nó phải chạm nhau liên tục nó mới bật ra ánh sáng. Thì việc làm có một người thanh nhẹ, bên kia cũng phải làm việc liên tục cho không có ngừng được. Nếu người mà nghĩ ngơi đó là kỳ cực lời như thì hạ từng công tác hạ giáng không được thăng hoa đi nữa.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.